Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với ngài: "Họ hết rượu rồi." Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi." Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử, nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra. Còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đang ngà ngà mới đãi rượu soàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ." Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày Chủ nhật thứ hai thường niên, và lịch Tây là ngày bao nhiêu? 20 tháng Giêng. Lịch ta là ngày bao nhiêu? 15 tháng Chạp. 15 tháng Chạp. Còn đúng 2 tuần lễ nữa là chúng ta mừng xuân mới, mừng năm mới theo ngày Tết dân tộc Việt Nam. Anh chị em có thể hôm nay là đi lễ, rồi chúng ta không gặp nhau cho đến sang năm, vì một số anh chị em đi về quê, một số anh chị em đi xa, cho nên hôm nay cũng là thánh lễ mà chúng ta họp mặt nhau để tạ ơn Chúa trong năm vừa qua với những ân huệ Chúa ban cho giáo điểm tin mừng. Tạ ơn Chúa vì sự hiện diện của anh chị em ở đây rất đông, rất nhịp nhàng, rất số sáng. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Và hôm nay thì anh chị em được gửi tặng một cuốn tập san. Anh chị em cầm trên tay cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, với chủ đề Xuân Hiệp Thông Trong Đức Ái. Nào, chúng ta cầm cao cuốn sách lên. Tôi nói hiệp thông trong thì anh chị em nói đức ái nha. Chúng ta đến đây cộng đoàn lòng thương xót Chúa hiệp thông trong. Tất cả giơ cao lên và nói to lên: hiệp thông trong. Hiệp thông trong. Và thưa anh chị em, đó cũng là điều mà chúng ta đang sống từ ngày 18 đến ngày 25, cầu nguyện cho việc hiệp nhất. Hiệp nhất hay là hiệp thông trong đức ái cũng là một với nhau. Khi chúng ta hiệp nhất với nhau có nghĩa là chúng ta hiệp thông với nhau. Mà hiệp thông với nhau không phải là hiệp thông để mà ăn nhậu, không phải hiệp thông để mà kinh doanh, không phải hiệp thông để mà mua bán, không phải hiệp thông để mà phe phái, phe đảng. Nhưng hiệp thông trong lại quên hiệp thông trong. Hiệp thông trong. Hiệp thông trong đức ái hay là hiệp thông trong lòng thương xót. Để chúng ta hiệp thông trong. Hiệp thông trong. Vâng, với cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa chủ đề này, anh chị em có một tài liệu rất là quý để trong những ngày xuân bên chén trà bên bánh mứt kẹo và chúng ta ngồi đọc suy gẫm. Và trong này thưa anh chị em, chúng tôi xin giới thiệu trước với anh chị em là có nghi thức đón Chúa vào nhà. Anh chị em về anh chị em coi và chúng ta thực hiện điều đó trong gia đình của mình, trong cộng đoàn của mình. Đón Chúa Giêsu lòng thương xót vào trong gia đình của mình. Một là đêm giao thừa, hai là sáng mùng một. Chúng ta thực hiện chỉ mất khoảng 10 phút là tối đa. Cả một năm 365 ngày, chúng ta dành cái giây phút thiêng liêng nhất là 10 phút của ngày đầu năm để chúng ta đón Chúa vào nhà. Và khi đón Chúa vào nhà giống như là tiệc cưới Cana. Tiệc cưới Cana mà không đón Chúa vào nhà thì tiệc cưới ấy coi như là bị bẽ mặt, tiệc cưới ấy coi như là bị xấu hổ. Vì đang ăn tiệc, tiệc của người Do Thái là họ kéo dài tới 7 ngày. Và khách mời dự tiệc đang ăn thì hết rượu. Và Chúa đã ra tay nhờ sự can thiệp của mẹ Maria để cứu cho họ một bàn thua trông thấy. Một bàn thua trông thấy. Và gia đình ấy, tiệc cưới Cana ấy đã rước Chúa vào trong nhà của mình. Vậy thì anh chị em chúng ta cũng hãy rước Chúa Giêsu lòng thương xót vào trong gia đình của mình. Mỗi gia đình sắm một tấm ảnh lòng Chúa thương xót, vừa thôi, đừng to quá. Nhà thì bé mà treo ảnh to quá rồi treo lung tung nó bất kính. Để vào nơi trang trọng nhất, vừa nhất, và chúng ta làm nghi thức rước Chúa vào nhà. Để những lúc mà trong năm mới này, những lúc mà họ phải nói với Chúa và nói với mẹ và nhờ mẹ nói với Chúa là nhà con hết rượu cái gì, nhậu suốt mà rượu cái gì, mấy cái ông này hết rượu là mừng rồi, chứ còn bây giờ mà có rượu là mấy ông say xỉn suốt. Mà bây giờ tệ nhất là bây giờ mấy bà đúng là dầu nó rừng mỡ, đi nhậu rồi lái xe hơi rồi đi tông liên hoàn, rồi hỏi thì bảo là cái đi dép quốc cao gót nó dính vào cái thắng. Đời nào mà quốc cao gót có dép nó dính vào cái thắng bao giờ, mà lúc mà xuống thì bà ấy còn đang là đang ở đâu ấy mà ấy. Còn đang là xỉn mấy cái tai nạn xảy ra, tông người ta chết chỉ vì mấy bà đi nhậu, đi ăn sinh nhật đứa con của mình, đi nhậu với bạn bè, uống rượu quá, đăng nguyên tắc là không được phép lái xe. Vậy mà liều lĩnh lái xe, mình chết thì chả sao, nhưng mà tông vào bao nhiêu người chết oan uổng, thưa anh chị em. Cái đó chắc chắn Chúa Giêsu chẳng làm phép lạ cho nước hóa rượu, mà phải làm ngược lại là cho rượu hóa thành nước. Chắc chắn ngày hôm nay phải làm phép lạ ở Việt Nam như vậy. Tại vì một năm họ tiêu thụ cả 1 tỷ lít bia. Một trong những nước mà tiêu thụ rượu bia nhiều nhất thế giới là Việt Nam của mình, thưa anh chị em. Cho nên là đã nhậu rồi, uống rượu rồi thì không có được phép lái xe. Ở bên Mỹ mà khi mình đang lái xe mà họ chặn lại, thấy có mùi rượu là họ còng tay đưa vào trong bốt cảnh sát luôn, không cần nói thêm một câu nào, không cần thử thiết gì cả. Có mùi rượu thử mà đang lái xe, bất kể ông lớn, bà lớn hay là ông tổng thống đi nữa cũng còng tay đem vào trong trại giam, giam vào đó khi nào tỉnh rượu thử mới tính. Tại vì để cho họ có rượu mà họ uống như vậy thì rất nguy hiểm, không những là cho họ mà còn cho bao nhiêu người dân lành một chết một cái oan uổng như vậy. Cho nên chị em rước Chúa vào trong gia đình của mình. Và những lúc khó khăn, những lúc mà đang gặp tài chánh khủng hoảng thì ta nói với Đức Mẹ, để Đức Mẹ nói với Chúa là lạy Chúa nhà con hết tiền rồi. Rồi mà không còn cơm ăn thì lạy Chúa nhà con hết. Rồi không có cơm, không có áo mặc thì lạy Chúa nhà con hết vải rồi. Đúng rồi, ông này khôn, nhớ hết áo rồi còn quần thì sao, dân hay là hết vải rồi. Rồi lỡ mà nhà nó nát không có nhà thì lạy Chúa chúng con không có, rồi chúng con không có nhà rồi. Mà đến giáo điểm tin mừng này, anh chị em thấy ngày hôm nay có thấy cái gì lạ không? Đố anh chị em thấy có gì lạ không? thấy kỳ lạ, ngó quanh thấy kỳ lạ. Mới đêm qua đến sáng nay có phép lạ xảy ra rồi. Là cái gì? Rỡ nhà. Vâng, là bên kia với bên đây chúng ta có thể nhìn thấy nhau. Bên kia vẫy tay chào nhau, mình vẫy tay họ, họ có vẫy tay mình không? Vẫy tay coi, thấy vẫy tay không? Bên kia vẫy tay cao coi. Đó, chúng ta thấy là cái dãy nhà phía trước đã được gỡ xuống để hai bên có thể nhìn thấy nhau, hai bên có thể hiệp thông được với nhau. Những cái rào cản cần phải gỡ đi, những cái rào cản làm con người không nhìn thấy nhau được, không gặp nhau được. Dừng thánh lễ mà người bên kia, người bên này lại có cái nhà nó nằm trình hình ở giữa, có chấp nhận được không thưa anh chị em? Có chấp nhận được không? Rõ không? Đập không? Còn cái nhà đó có đập nữa không? Đập luôn cho nó rồi. Để bên đây với bên kia có thể nhìn thấy nhau được. Còn bây giờ một số anh chị em ngồi đằng sau cái nhà kia có nhìn thấy gì không? Không. Như vậy là có hiệp thông được không? Không. Mà muốn hiệp thông thì phải chấp nhận là phải mất mát, phải chấp nhận hy sinh, phải chấp nhận mất mát, chấp nhận hy sinh để mới có thể hiệp thông được với nhau. Còn nếu mà cứ để những cái rào cản, cái rào cản đó có thể là khác biệt về văn hóa, cái rào cản đó có thể là khác biệt về ngôn ngữ, cái rào cản đó có thể là khác biệt về suy nghĩ. Những cái rào cản đó phải gỡ đi, giống như là cái nhà đó phải gỡ đi, thì hai bên mới có thể nhìn nhau được, hai bên mới có thể ngồi với nhau được, hai bên mới có thể bắt tay nhau được. Còn bao lâu còn cái rào cản vật chất đó là cái tường, cái rào cản vật chất đó là cái nhà, cái rào cản vật chất đó là cái hàng rào, thì phải gỡ bỏ nó đi, phải gỡ bỏ nó đi. Cũng như là suy nghĩ của con người mà đến với Chúa cũng vậy, là cái mà làm cho con người không đến được với Chúa, không hiệp nhất được với Chúa là cái gì anh chị em biết không? Là cái gì? Nói to, là cái gì? Là cái gì? Nói to lên con. Vâng, lại chỉ có một thằng bé 12 tuổi trả lời đúng câu hỏi. Cái làm cho con người đến với Chúa không hiệp thông được với Chúa là tội lỗi. Cho nên cần phải xóa bỏ cái tội lỗi đi thì mới đến được với Chúa. Mà muốn xóa bỏ tội lỗi thì chỉ có một cách là đến với bí tích hòa giải, ngay tòa lòng thương xót. Cho nên ở đây những ngày Tết chúng tôi vẫn mời các cha đến để giải tội cho anh chị em. Nhất là những ngày trước Tết, chúng ta dọn nhà, dọn cửa, chúng ta quét mảng nhện, chúng ta lau chùi đồ đồng, lư hương vân vân. Mà nếu chúng ta không có dọn tâm hồn của mình thì có nhà mới, có xe mới, có quần áo mới mà tâm hồn vẫn cũ kỹ thì chẳng có ích lợi gì đâu. Anh chị em về cố gắng dọn nhà, dọn cửa cho sạch sẽ. Có nhiều người bên ngoài cũng chẳng dọn, bên trong cũng chẳng dọn. Tôi đến thăm mà nhiều gia đình Tết nhất mà sao chả có chịu dọn đi, một không thích biết gì. Cả năm chắc họ cũng chả bao giờ dọn. Mỗi ngày Tết đến mà nhà thì nó nhếch nhác, mảng nhện vẫn còn, rồi quần áo treo lủng la lủng lẳng, cái bàn gió nó rách bươm ra, rồi linh ta linh tinh mà không có dọn đi được. Đói thì cho, đói thì cho, rách thì cho. Đâu cần phải giàu có sang trọng gì, mình chỉ khó dọn dẹp lau chùi nhà cửa mình đi, để ngày Tết người ta đến mình tỏ lòng hiếu khách với người khác. Mình dọn không phải là cho mình dọn cái nhà đó là để người khác đến và họ cảm thấy là được trân trọng. Đến mà nhà cửa nó bẩn thì mình thấy người ta có phải người ta khinh mình không? Đúng không? Đúng không? Cho nên những ngày Tết anh chị em dọn. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là dọn nhà xong rồi, anh chị em đến đây để dọn tâm hồn của mình. Cho nên chúng ta có những ngày tĩnh tâm Tết là như vậy. Tĩnh tâm Tết là như vậy, để cho ai còn thấy những cái gì lợn cợn, ai còn thấy những cái gì mà nó trở ngại, ai còn thấy những cái rào cản mà không cho mình hiệp nhất được vợ chồng với nhau, không cho mình hiệp nhất được giữa anh chị em với nhau, không cho mình hiệp nhất được với những người khác, thì ta hãy dọn nó đi. Giống như đêm hôm qua mấy anh em đã dọn được cái nhà đó đi, để cho hai bên có thể thông thương được với nhau, để cho mọi người có thể tham dự thánh lễ mà không có bị cái gì nó cản trở. Giống như là một cái ốc đảo nó nằm trình hình ở giữa, người dân thì đứng chung quanh, mà cái ốc đảo nó cứ nằm trình hình ở đó, bên này muốn qua bên kia không được, bên kia muốn qua bên này không được, chả nhẽ giờ làm cầu vượt. hay là làm cầu vượt? Bây giờ một là bỏ nhà hay làm cầu vượt, anh chị em chọn cái nào? Bỏ nhà hay cầu vượt? Bỏ nhà. Bỏ nhà thì phải hy sinh thôi. Có những người lại cứ khoay giữ lại cái nhà để làm kiểng à, để làm ma, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta phải chấp nhận, phải có những cái lúc mình phải hy sinh, chấp nhận cái lúc phải hy sinh. Muốn hiệp nhất thì phải hy sinh. Cho nên tinh thần hiệp nhất đó đòi hỏi chúng ta là phải hy sinh, phá bỏ những rào cản đó đi, giữa mình với Chúa bằng tội lỗi, giữa mình với anh em bằng những thành kiến của mình, bằng những nghi kỵ của mình, bằng những nghi ngờ của mình, bằng những cái ganh tị của mình. Mà Đức Giáo Hoàng lại nhắc lại lần thứ ba là cái máu ganh tị. Đức Giáo Hoàng kích rất là kỵ cái chuyện mà đố kỵ và ganh tị trong cộng đoàn. Cái nó làm cho xé nát cộng đoàn ra. Cứ thích tranh hơn tranh thua với nhau, cứ thích giành phần thắng cho mình, cứ thích giành phần hơn cho mình, mà không nghĩ đến lợi ích chung của cộng đoàn, lợi ích chung của cả tập thể, lợi ích chung của cả ngàn ngàn con người ở đây. Chỉ vì một cái lợi ích của cá nhân hay là lợi ích của hai ba người, dù là họ có quyền, dù là họ có chức, nhưng mà nếu mình là người có quyền, nếu mình là người có chức thì mình càng phải hy sinh mà làm gương cho người khác thấy rằng tôi chấp nhận mất, chấp nhận thiệt, mất mát cái quyền lợi riêng tư của tôi, của hai ba người tôi, của nhóm chúng tôi, để phục vụ cho lợi ích chung của cả cộng đoàn. Như vậy mới là người lãnh đạo chứ, như vậy mới là linh mục tu sĩ chứ, như vậy mới là bề trên chứ, như vậy mới là cố vấn, cố viết gì. Còn nếu mà cứ vì cá nhân của mình, vì cái quyền lợi của cá nhân mình mà tạo những cái hàng rào, những cái cản trở mà không nghĩ đến biết bao nhiêu người dân đây, họ lóp qua lóp ngóp đây, họ từ ngoài miền Bắc, miền Trung, miền Nam, họ từ nước ngoài họ lặn lội về đây, cái gương của họ là cái gương sáng cho chúng tôi. Thưa anh chị em, chính anh chị em là gương sáng cho chúng tôi, người linh mục, người tu sĩ phải xét lại bản thân mình. Cho nên trong tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất này, anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, những người linh mục, những người tu sĩ, là những người mà phải làm gương sáng cho người khác trong việc biết hiệp nhất, hiệp thông trong đức ái. Mà muốn vậy thì phải chấp nhận bỏ đi những ham hố danh lợi quyền của mình, bỏ đi những cái thành kiến của mình, bỏ đi những cái nghi ngờ, những cái đố kỵ của mình, bỏ đi những cái mập mờ, những cái đánh lận con đen của mình. Sống làm sao cho nó sáng, sống làm sao cho nó rõ, sống làm sao cho nó trung thực. Giống như bên đây với bên kia bây giờ nhìn nhau là thoải mái, thoáng, không có cái gì cản trở được. Đấy, anh chị em trong một gia đình cũng vậy, vợ chồng cũng thế, hiệp thông với nhau trong đức ái là vợ chồng có gì thì ta ngồi ta đối thoại, ta chia sẻ với nhau. Đừng có giấu giấu giếm giếm, nhất là các bà có cái tội này tôi cũng xin phép được nói là các bà thì tốt lắm, nhưng mà có mỗi cái tội là hay giấu chồng trong chuyện đi làm ăn, có không? Con đi con mượn nợ, xong rồi con đi con vay cho vay lấy lời, rồi cuối cùng nó giật mất, cuối cùng nó đến nó đòi, chồng mới hỡi ơi, sao em nỡ làm như thế em ơi, có không? Đó, cho nên là các bà hay thư cha, con cũng thương bạn con cho bạn con nó mượn, rồi con không có tiền, con lại đi vay người khác cho bạn con mượn, có không? Và giấu chồng, có không? Rồi cuối cùng nó bể ra, có không? Rồi gia đình tan nát, có không? Đấy, thưa anh chị em, cho nên đấy, từ những cái chuyện đó, từ những cái chuyện mà vật chất nó không rõ ràng, không trong sáng, không có thông thương với nhau, nó làm cho gia đình bị tan nát đổ vỡ rất nhiều là vậy. Rồi mấy ông cũng thế thôi, mấy ông cũng không rõ ràng với vợ của mình, lại cũng đi nói mấy ông đừng buồn tôi nha, nha, cứ nói phải không? Người nước ngoài thì cứ thấy bố sao chồng con kia này hay đi về ăn dỗ quá cha ơi, hết thì dỗ bố, ngày thì dỗ mẹ, bảo cả mấy chục năm trời nó đi Mỹ chả thấy nó về dỗ bao giờ, sau năm nay mà cứ mỗi tháng về dỗ lần. Hóa ra dỗ ai biết không? Dỗ bồ nhí. Về gặp mấy cái cô gái Việt Nam trẻ trẻ, thế là đem tiền ra, ông thì thích sắc, còn cô ấy thì thích tiền, hai bên trao đổi cho nhau, hai bên đều có lợi hết. lợi thì có lợi mà răng thế không còn. Nhà tan cửa nát thì tội vì cái ông giấu giếm vợ của mình mới đi về mà không có hiệp thông được với vợ trong đức ái. Thiếu cái sự hiệp nhất đó, giấu giếm về cứ nói là đi dỗ mẹ vợ với lại dỗ ông cố ngoại gì đó về sinh nhật của đứa chắc của đứa bạn của người hàng xóm. Ui Chúa tôi. Mà cứ vậy đi về thôi là nhà tan cửa nát hết thôi. Rồi lúc sau đó là cõng cái người kia sang, rồi cuối cùng nhà tan cửa nát, thiếu sự hiệp thông. Hoặc là thưa anh chị em, có khi chúng ta không có rõ ràng, không có trong sáng, không có trong sạch. Tại vì cái gì chung thì nó là chung, cái gì riêng thì nó là riêng. Trong một cộng đoàn cũng vậy, hiệp thông với nhau là cái gì chung là của chung, cái gì của cộng đoàn là của cộng đoàn, cái gì của cá nhân là cá nhân. Trong giáo hội cũng vậy, trong giáo phận cũng vậy, cái gì của giáo phận, cái của gì của giáo hội là của giáo hội. Anh không được lấy cái của giáo hội làm của riêng của anh rồi anh đi anh cho người khác. Có được phép làm vậy không? Có được phép làm vậy không? Rồi cái người nhận mà thấy người ta lấy cái không phải của người ta cho mình có được nhận không? Có được nhận không? Ngu gì không nhận? Nhận được không? Không. Tại vì họ không có quyền cho thì mình cũng không có quyền nhận. Hai cái nó phải rõ ràng với nhau như vậy. Cho nên hiệp thông trong đức ái là nó phải rõ ràng. Của chung là của chung, của riêng là của riêng. Mà nếu một thí dụ, tôi thấy ví dụ như linh mục chúng tôi, nếu mà đi tu trong dòng thì cũng phải là của chung của dòng. Mà trong giáo phận thì cái gì cũng là của giáo phận. Cái giáo điểm tin mừng này không phải là của ông Cha Long. Đừng bao giờ nói nhà thờ Cha Long, không có. Không có nhà thờ Cha Long. Mà nhà thờ lòng thương xót thì có, nhà thờ tin mừng thì có. Và tất cả những tài sản mà cho dù có ai dâng cúng tặng cho tôi mà cho về để giáo điểm thì nó thuộc về giáo điểm. Mà nó thuộc về giáo điểm thì nó thuộc về giáo phận, thuộc về giáo hội, chứ không phải của cá nhân tôi. Cho dù tôi có đứng tên thì là chỉ về mặt pháp luật thì đương nhiên phải đứng tên thôi. Nhưng mà tôi có quyền tôi lấy cái đó tôi tặng cho người khác được không? Rồi tôi tặng cho anh chị em có được phép nhận hay không? Không, nó phải rõ ràng là như vậy. Cho nên là chúng ta cầu nguyện cho chính chúng tôi phải sống làm sao cho nó trung thực, cho nó rõ ràng, để chúng ta có sự hiệp thông trong đức ái. Đừng có mập mà mập mờ, đừng có đánh lận con đen, rồi sập xí sập ngầu, rồi thì đi đêm mới đi không có rõ ràng. Vì thế mà khi mình rước Chúa Giêsu vào thì cái gì nó cũng phải rõ ràng. Hết rượu rồi thì nói hết rượu rồi. Chấp nhận một cái sự thật, dù là sự thật đó có mất mặt đi nữa cũng phải chấp nhận, chứ không phải vì bảo mất mặt mà che giấu sự thật. Chấp nhận là hết rượu rồi. Nói thật như vậy. Và Đức Mẹ nói với Đức Giêsu một cái sự thật như vậy, và người ta cũng chấp nhận một cái sự thật như vậy, thì Chúa ra tay. Chúa sẽ ra tay nếu người ta chấp nhận sự thật, nếu người ta hiệp thông trong đức bác ái. Và Chúa ra tay là không những là cho một mà cho gấp 10, mà cho gấp 100, mà cho gấp 1000. Anh chị em tưởng tượng có bao nhiêu chum, trong đó có bao nhiêu chum anh chị em đọc lúc nãy, bao nhiêu chum? 6 chum, mà mỗi chum được bao nhiêu? 80 cho đến 120. Cứ coi như mỗi chum 100 thì là 6 chum thì được bao nhiêu lít? 600 lít. Người ta thiếu có 6 lít mà Chúa chơi cho 600 lít. Dám không? Có dám tín thác vào Chúa không? Có dám là để cho Chúa thấy rõ cái sự thật là trần trụi của mình, cái sự thật thiếu thốn của mình hay không, cái sự thật là cái tội lỗi yếu đuối của mình hay không, để Chúa lấy máu và nước của Chúa, Chúa rửa sạch tất cả tội lỗi của mình hay không? Và có dám chấp nhận hy sinh để có được sự hiệp thông, chấp nhận hy sinh để có được sự hiệp nhất, và chấp nhận hy sinh như vậy? Tôi thì tôi kinh nghiệm rõ ràng, mình chấp nhận hy sinh một thì Chúa sẽ ban cho gấp 100 lần. Khi về đây anh chị em thấy nó chỉ có 300 mét vuông, mà bây giờ anh chị em ngồi vẫn cứ đủ bằng đó người, thì có phải là Chúa ban hay là ai ban? Có phải là Chúa làm hay là có ai làm được không? Không. Còn nếu mà cứ lo chất bóp, cứ lo gom góp, cứ lo vơ vét cho mình, cứ lo thủ cho bản thân mình, để lỡ mốt là về già rồi đi về hưu rồi có tiền rồi nó dắt lưng dắt cặp quần, thì thưa anh chị em, không có quần mà dắt chứ đừng có nói. Tại vì đối với Chúa mình đừng có tính toán, đối với Chúa mình đừng có hơn thiệt, đối với Chúa mình dám chấp nhận là họ hết rượu rồi. Và đây tôi nói với anh chị em một cái điều rất là đặc biệt, nghe cho rõ đây. Bây giờ Chúa còn làm phép lạ nước thành rượu nữa hay không? Có hay không? Có. Hằng ngày vẫn có phép lạ xảy ra. Nước thành rượu là chuyện bình thường, là chuyện vật chất. Còn một cái phép lạ hằng ngày xảy ra bởi một lời nói của một con người tội lỗi, yếu đuối và bất xứng như là tôi đang đứng trước mặt anh chị em đây. Vậy mà chỉ một lời, các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con, thì bánh biến thành rượu. Chúa tôi cái bà, bao nhiêu lần tham dự thánh lễ rồi, chứng kiến những phép lạ bánh hóa thành thịt của Chúa, thấy chưa? Các con hãy lãnh nhận mà uống, vì này là máu giao ước sẽ đổ ra cho các con và muôn người được tha tội. Thì ngay lập tức rượu ấy trở thành máu Chúa. Đấy, phép lạ hàng ngày vẫn xảy ra đấy. Mà phép lạ tiệc cưới Cana là cái dấu lạ Chúa làm để cho người ta nhận biết Chúa và tôn vinh Chúa. Thì dấu cái phép lạ Cana đó, tiệc cưới Cana đó là dấu chỉ cho thấy cái phép lạ lớn hơn cả, mà Chúa biến đổi không phải là nước thành rượu, mà rượu trở thành máu Chúa. Không phải là đá thành bánh, mà bánh thành thịt của Chúa. Anh chị em thấy phép lạ đó chưa? Và hàng ngày tại giáo điểm tin mừng này, Chúa vẫn thực hiện những dấu lạ để người ta thấy mà tin vào Chúa, như là lời Chúa ngày hôm nay. Đây, nếu anh chị em chưa tin thì chúng tôi mời anh chị em nghe những lời chứng của những người đây đây chia sẻ cho chúng ta. Rồi, mời bạn. Bạn tên gì?
Con là Ngân ở Củ Chi. À? Con là Ngân ở Củ Chi.
Con là gì? Nó to lên.
Là Ngân ạ. Ngân ạ.
Con tên là gì?
Là Ngân.
Ngân. Bao nhiêu tuổi?
Con 47 tuổi.
Ở đâu?
Ở Củ Chi.
Ở Củ Chi. Rồi, có hàng hiệu Gucci. Rồi, con Ngân, con ở Củ Chi. Con được ơn gì của Chúa? Nói to lên cho mọi người nghe.
Con được ơn của Chúa là con bị biếu cổ, đã thành biếu nhiễm độc. Mà con có một người bạn giới thiệu, con mở điện thoại ra, con nghe ban ơn của Chúa. Là mới thứ hai đầu tuần, con đi bệnh viện ống biếu là trở thành biếu lành.
Chúa biến nước thành... Chúa biến biếu độc thành biếu. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy rồi thì mình chỉ có việc hallelujah. Dân chúng thấy những việc lạ Chúa làm thì tôn vinh Chúa. Thì chúng ta ngày hôm nay đến đây thấy những dấu lạ Chúa đang thể hiện tại giáo điểm tin mừng này thì cũng hallelujah. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Rồi, hết chưa?
Dạ.
Rồi, ai là người chỉ cho con đến với giáo điểm tin mừng này?
Trong công ty của con rất nhiều người đi đến đây đã khỏi bệnh và cho con địa chỉ.
Con làm công ty nào?
Con làm công ty May An Phú ở Hóc Môn.
Vâng, con làm công ty May An Phú Hóc Môn. Rồi những người làm trong công ty, họ đã đến đây, họ đã được chữa lành, họ chỉ cho con. Rồi mỗi ngày con đọc bao nhiêu kinh?
Con đọc nhiều tin lắm, ngày nào con cũng mở ra.
Đọc kinh cơ mà?
Dạ.
Kinh gì?
Con đọc kinh Chúa Lòng Thương Xót. Ừ.
Con là người đạo gốc hay đạo theo?
Con là đạo Phật.
Một người đạo Phật mà con đọc nhiều kinh lắm, kinh Lòng Thương Xót Chúa. Và đến đây chúng ta mới thấy là tại vì lúc đầu cô ấy nói bé là vì là cô ấy đã bị biếu ở cổ. Chú thấy biếu ở cổ thì chắc chắn là khó mà nói, và lại là biếu độc nữa. Và một người bạn đã chỉ cho cô ấy đến đây, và cô ấy đã đến, cô ấy cầu nguyện và cô ấy đi khám lại, thì cái biếu độc ấy trở thành biếu lành. Và hôm nay cô đến đây, một người từ Củ Chi đến đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, mà người ấy lại là người không phải đạo gốc, không phải đạo theo, mà là đạo Phật. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng, con có chưa?
Con dạ con chưa có, mà con xin cha cái máy này đem về cho mẹ con là 83 tuổi ở Thanh Hóa. Mẹ nghe mẹ khỏi bệnh, mẹ đòi là ăn Tết xong mẹ vô đây gặp cha.
Hallelujah. Là không những là cô được khỏi mà cô còn gửi cái máy cho mẹ cô ngoài Thanh Hóa, 83 tuổi. Mẹ cô cũng nghe cái máy mà dù chưa được vô đây, mẹ cô đã được khỏi bệnh và hứa là ăn Tết thì mẹ cô sẽ vô đây ăn Tết với cô ấy và lên đây để làm chứng cho Chúa. Là tôi tặng cho cô cái quạt, từ cái máy cô gửi cho mẹ nha, làm quà Tết cho mẹ, còn tặng cho cô cái quạt nha. Rồi, cô còn muốn xin gì nữa không?
Dạ cha.
Đủ chưa?
Dạ đủ
rồi. Đủ rồi, xin mời bạn lên đây bạn.
Thưa cha, con đang bị viêm họng cho nên con nói nó không khó khăn.
Một người thì là bíu cổ thì nói bé, một người viêm họng thì nói nhỏ. Tôi chả viêm gì tôi nói to. Rồi.
Con tên Tuấn ở Bình Thuận. Con có xin ơn ở đây cách đây 2 tháng. Anh của con bỏ đạo 46 năm. Thì con có xin khấn thì cha cũng trả lời là cha sẽ cầu nguyện cho. Và một tuần sau anh con trả lời điện về nói anh con ở Phan Thiết. Nói giờ anh muốn trở lại đạo. Thì con đi làm vô trong cha xin giấy giới thiệu. Rồi cha chuyển ra ngoài Phan Thiết và cho anh xưng tội trước lễ. Và bây giờ anh đi đi lễ rất là sốt sắng.
Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta phải tôn vinh mạnh hơn nữa vì một người bao nhiêu năm bỏ được Chúa?
Dạ 46.
Bao nhiêu tuổi?
Ảnh năm nay 60 mấy tuổi.
Vâng, một người coi như 66 đi mà 46 năm bỏ Chúa, anh chị em nghĩ thử coi làm sao mà đang từ một người tội lỗi Chúa, một con người con cáo, Chúa lại biến nó thành con chiên được, thưa anh chị em. Đấy, ngày hôm nay phép lạ nước thành rượu vẫn xảy ra nhiều lắm. Nước thành rượu là chuyện vật chất, mà một con người đang tội lỗi 46 năm bỏ Chúa mà bây giờ Chúa biến đổi con cáo ấy thành một con chiên, bây giờ rất là ngoan và đi lễ sốt sáng. Đó là ơn thứ nhất. Còn
dạ con có ơn về vật chất, tức là trong công việc làm ăn của con thì nó cũng gặp bế tắc, người ta định xù tiền của con, nhưng mà 2 năm thì con cũng cầu nguyện thì cha cũng trả lời và tự nhiên cái người ta trả tiền cho con, rồi con có tiền con mua nhà được cho con của con, số tiền cũng khá lớn. Con cảm ơn cha.
Hallelujah. Tôi gửi tặng cho ông anh 46 năm bỏ Chúa của anh ấy một cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và tặng cho anh ấy tấm ảnh lòng Chúa thương xót vì 46 năm anh ấy đã bỏ Chúa nhưng Chúa không có bỏ anh nha. Và đây là cái đề can Chúa Giêsu và mẹ Ban Ơn để cho anh gắn chặt lấy Chúa, vì giữa những lúc mà anh bế tắc nhất thì lời chuyển cầu của mẹ, đây là đề can Đức Mẹ Ban Ơn. Dĩ nhiên là không phải là mẹ là người trực tiếp ban ơn, nhưng mẹ cầu bầu cùng Chúa, như là mẹ đã nói trong tiệc cưới Cana, họ hết rượu rồi, để Chúa ban ơn xuống cho chúng ta. Đây là hình ảnh Đức Mẹ Ban Ơn nha. Xin Chúa chúc lành cho anh, năm mới được mọi sự bình an. Rồi, mời cô lên đây. Đây đi, mau lên. Thưa anh chị em, một người 46 năm bỏ Chúa, một người làm ăn thất bại mà lại còn dám tin vào Chúa, không những là được cho mình mà lại còn làm được cả nhà cho con của mình nữa. Còn con?
Dạ con chào Chúa với chào cha với công đoàn. Con là Trần Thị Tiếu, con 64 tuổi. Con ở Mộc Hóa, Long An. Con có được nhiều ơn Chúa, con bệnh đa hệ vậy lắm, nhưng mà con rất dòng lại là con nói đếp để dư thừa cho chị em người ta ca. Còn trước khi là cái đầu con nó giận nhất mà nó ung cục như cái bong bóng vậy đó. Rồi mấy đứa con ý đi bệnh viện, con nói thôi để con đi bán ngoài chợ, con nghe chị ở trong đoàn xe đi. Cái con hỏi thầm cái chị nó đi trên ông cha, cái con xin con đi chứ con không có đi bệnh viện, không ai nuôi vậy, có mình con à. Rồi con đi đây nị lần trước, cái cha đặt tay con vậy con hết cái thân thể con là nó bị liệt nửa thân mình, mỗi một tháng vậy là 2-3 lần con đi không có được. Cái con là đây về con thấy con khỏe, cái con hết với một cái là cái bụng con rất to. Cái con nó không biết làm sao, bụng này con mặt không có vừa nữa rồi con con mới đi lên cha về đặt tay đầu con 2 lần là thấy con khỏe. Thì con cũng cái ơn của cha rất nhiều.
Thứ nhất là cái bụng, cái đầu, thứ hai là cái bụng, và thứ ba là cái gì?
Dạ nửa thân mình con.
Là nửa thân mình luôn. Mà cái đầu với cái bụng với nửa thân mình, cô ấy bị đau bao nhiêu năm trời, lên đây đặt tay cầu nguyện, đầu hết đau, bụng sập xuống và thân mình đã khỏe mạnh để vận động trở lại được.
Rồi con lên đây con làm chứng trước rồi cho cha với cho chúa, mẹ con đi nay nữa 10 lần rồi mà con đi lại hôm rồi con lên không được, cái con về con ngủ không được luôn. Rồi bị thấy đông quá cái nay con lên làm chứng cho chúa với cho cha với là tông đoàn cầu nguyện giùm gia đình con.
Rồi 10 lần lên đây mà muốn làm chứng mãi tới ngày hôm nay mới được. Còn những lần khác thì chị đã lên và chị đã cầu nguyện và chị đã được ơn. Có rất nhiều người đã được ơn muốn lên làm chứng mà không có dịp đâu thưa anh chị em. Cho nên dấu lạ ngày xưa chỉ có một dấu lạ tiệc cưới Cana, còn ngày hôm nay biết bao nhiêu những dấu lạ Chúa thực hiện để cho người ta tin vào Chúa. Mục đích là như vậy, mục đích những dấu lạ, mục đích những ơn lạ, mục đích những ơn lành mà Chúa thực hiện tại giáo điểm tin mừng này là để cho người tin thì tin hơn, người chưa tin thì tin, và người cứng tin thì bắt đầu tìm hiểu để mà tin. Mà tin để làm gì? Tin để được ơn cứu độ, tin để được hạnh phúc đời đời, tin để được vào nước thiên đàng. Vậy thì tin có thiệt thòi gì không? Tin có mất mát gì không? Không. Tôi tin hay không tin chuyện của tôi, nhưng nếu tôi không tin thì hạnh phúc thiên đàng tôi chả biết nó như thế nào. Nếu tôi không tin thì những lúc mà gặp khó khăn thử thách thì tôi biết chạy vào ai, tôi biết cầu cứu ai. Những lúc mà họ hết rượu rồi, những lúc mà nhà hết tiền rồi, nhà hết cơm rồi, những lúc mà con cùng đường rồi, con biết chạy đến với ai? Chúng ta là những người hạnh phúc là như vậy, vì có nơi, có cái phao để mình bám những lúc mình chơi vơi giữa dòng đời này. Có một con đường để mình đi giữa lúc mà mình đang lạc bước giữa nẻo, trăm vạn nẻo đường này, không biết đường nào là đường thật, không biết đường nào là đường giả. Con ngày con có lần chuỗi lòng thương xót không?
Con thì hồi đó giờ con nhỏ lớn lên con khổ lắm, con không có được vô tới trường miếng nào hết, mà chỉ để chính là mấy chị em rủ con đi là con cũng chả tin nữa, mà con lên là chính là tay con nghe mắt con thấy những Chúa làm gì cho cả bác cả theo chị em tất cả đây là con thấy được, là con mới hiểu được, chứ hồi đó là con không có hiểu.
Vâng, chính chị cũng là người mà nghe nhưng mà vẫn không tin, đến đây chứng kiến tai nghe mắt thấy và chính bản thân mình được Chúa sờ chạm đến thì mới tin. Vậy thì chị là người đạo gốc hay đạo theo?
Dạ con ngoại đạo.
Một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Đây là một người ngoại đạo nha. Mà người đạo ngoại đạo họ nghe họ không tin là chuyện đương nhiên. Và Chúa muốn minh chứng cho mọi người thấy rằng ngay cả người ngoại đạo họ không tin thì Chúa cũng làm cho họ tin, bởi Chúa sờ chạm đến họ, cái đầu, cái bụng và nửa thân mình được Chúa chữa lành. Tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Thưa cha, con có chuyện vậy, con cao huyết áp vậy lắm mà con vẫn hết luôn, con không hết. Giờ con còn làm chứng cho con nó này.
Làm chứng cho con, thằng con của chị.
Con là nó tuổi thân mà thanh trần nhạn nhạn, mà nó nhậu gì nó cũng hệ thần kinh nó quậy vậy lắm chú ơi, ăn cơm chưa gì là đổ hết. Con cho số điện thoại của dâu nó đi về, nó cầu xin Chúa này là nhắn lên cho cha nói con yên tâm đây để cho ông đoàn cầu nguyện cho. Và giờ nó hết trơn rồi.
Hết nhậu rồi.
Dạ nó hết quậy rồi.
Hết quậy rồi.
Dạ.
Nó ngoan rồi.
Dạ.
Con trai của chị nó bao nhiêu tuổi?
Dạ nó này nó tuổi thân đấy chứ. Nó này nó 30 gần 40 tuổi rồi.
Hallelujah. Đấy thưa anh chị em, còn ai còn cứng tin nữa không? Đây chính là lời chứng của một người ngoại đạo. mà cầu nguyện cho thằng con trai bốn mấy tuổi tuổi thân nhậu nhẹt phá phách, mà chị ấy cho cái người con gái của chị cái số điện thoại, rồi chị con số điện thoại của ấy nhắn cho chúng tôi, rồi chúng tôi cầu nguyện. Tôi mặc dù chả biết, chẳng gặp anh ấy bao giờ, vậy mà bây giờ anh ta đã được ơn hiền ngoan, không còn nhậu nhẹt, không còn phá phách nữa.
Con xin Chúa, bởi vì con nằm mơ con thấy Chúa đi tòa nhà rất cao, rất cao lắm, mà con ở giữa biển, rồi con không biết làm sao mà để con có cái lòng gì để cho Chúa cảm kích với tụi con. Thôi con giờ con tặng cho Chúa với cha là cộng đoàn bài ca, rồi con nghĩ gì Chúa chứ cha.
Hả? Tặng gì?
Bài ca mà con không biết ca hát, bây giờ đó giờ con không có học, con không biết.
Chị có biết chữ không?
Dạ không, mà nhưng mà con
chị thưa anh chị em, một người không biết chữ mà đứng lên làm chứng mà lại mơ thấy rằng chị ấy đang ở giữa một cái biển khơi và gặp được Chúa xuất hiện ở giữa cái biển khơi đó, và chị ấy tức cảnh sinh tình sáng tác một bài ca. Và bây giờ ca sĩ tên là
con Khang Tiếu rồi không?
Tên là
con Trần Thị Tiếu còn sao?
Trần Thị Tiếu, vâng, Trần Thị Tiếu với bài ca.
Con không biết hát gì, để con ca rồi ca rồi. Trước biết sao cho con không biết thì chính rồi. Chú cho con mượn cái video được không?
Rồi. Rồi.
Cười nghe. Lạy Chúa, con là thiếu phụ miệng xa, lòng con vì Chúa nên mời lên đây. Ba ngày sau chưa thọ chi, thu xưa sang hèn, con đời tàn đông Chúa ai về. Chúa ơi, Chúa ở trong xa có nghe những lời con cầu nguyện. Non nước bình yên mà Chúa vẫn chưa về. Chúa có biết không, từ sáng sớm ra đường chờ đợi, rồi trưa rồi chiều rồi tới trăng lên. Chúa ơi, đừng hờn giận con nữa, Giáng sinh này Chúa còn ở miền xa, ai cùng mẹ nguyện cầu cho non nước tay qua. Chúa quay về, con không cho Chúa đi nữa đâu Chúa ơi.
Cho người chàng phó thầy nữa thưa anh chị em. Rồi, xin mời ca sĩ về chỗ. Ca sĩ không biết chữ. Đây, một ca sĩ không biết chữ mà tức cảnh sinh tình lên sáng tác một bài hát Chúa ơi Chúa ở đâu. Yeah. Rồi xin mời chị. Rồi mời ông. Rồi chỗ chị. Rồi. Cái sao?
Bức ảnh của Chúa.
À, chị muốn xin bức ảnh của Chúa. Rồi cho chị tấm ảnh để lên mặt bàn đó, tấm nhỏ nhỏ. Rồi, đây, chị để trên mặt bàn nha. Đây, cho chị tấm ảnh của Chúa. Một người ngoại đạo mà xin ảnh của Chúa. Vì Chúa ơi, Chúa ở đâu rồi? Rồi, con, anh có biết ca vọng cổ không?
Dạ không. Dạ. Mai tới ngày mốt còn đặt máy bay gần về, mà thấy cái lương tâm nó không thể đi vậy được.
Đã... Rồi, hôm nay anh muốn làm chứng cho Chúa cái gì, nói to cho mọi người nghe.
Dạ vâng, ngày mốt con đặt máy bay.
Rồi, được
dạ. Thế là con bảo thôi chị về yêu đi chứ còn để cho em quay lại.
Được ơn gì nói.
Cảm ơn. Để thứ nhất là cha đã cứu con đang chết thành sống. Tức là hai chị xách con 3 năm nay là mới này. Đấy, thế là hai chị kéo ra vào nhà trọ bảo sống làm sao được nữa mà đi. Thì giá buổi chiều đấy là đã ăn 30.000 tiền cơm. Buổi chiều tay sờ tay phát còn chiều tối ăn 30.000 tiền cơm. Ăn đầu bánh trưng. Và xong bắt đầu chị bảo thế mà chị mày chết thì chị bảo mày chặt đầu tao thì sao? Bảo chị cứ ngồi đấy. Thế tao quỳ xuống đây tận tại mày luôn. Đấy, ăn xong thì chị quỳ xuống làm gì? Cho chị đi ngủ. Vậy từ hôm đấy giờ đã ăn đều. Ăn cứ ngày nào cũng ăn đều được 30.000 bữa.
Vâng, anh bị bệnh gì?
Sơ gan ở bệnh viện Hà Nội đưa về, dạ dày tim hở hai lá, cứ quét sân là nằm thôi, cứ quét sân là ngã nằm đấy, cho nên là cứ phải bút cháo 3 năm nay rồi, không còn cách gì. Hai chị kéo đi, có chị dâu ở Gia Lai kéo về, kéo đi. Chứ còn chị bảo mày không tin á, mày có con ông đang chết rồi mà còn còn sống thì mày cứ đi theo tao, vậy hai chị sẽ đi đi. Như thế thì về thì cảm ơn đầu tiên là Chúa và cha ở lại, và anh em bà con cũng như tôi càng ngày càng khỏe lên. Trai
anh tên là gì?
Phạm Văn Tý, sống từ trại Yên Phong, sống ở
Phạm Văn gì?
Phạm Văn Tý, sống từ trại Yên Phong, tỉnh Ninh Bình.
Ở Ninh Bình bao nhiêu tuổi?
Dạ 48 tuổi.
Bao nhiêu?
48.
48 tuổi. 48 hay 84?
Ôi ông ơi, già lắm rồi ông ạ. Vì nó bị bệnh là 4 đến 7 năm rồi.
Bệnh bao nhiêu năm?
7 năm đi Nga là không biết tiểu đường, cứ thế ăn và tiêu thôi, không biết được. Vì sao còn 36 cân bắt đầu mới về rồi. Về nhà
đi bên Nga.
Đi bên Nga có 36 cân nó bắt đầu xin về. Nó có 36 cân là không đi được. Vậy.
Wow. Vâng, thưa anh chị em, đây ông người anh em của chúng ta là có 48 tuổi. Wow. Nhưng mà sống ở bên Nga, rồi thì bị bệnh sơ gan, rồi bị bệnh tim, rồi bị bệnh dạ dày và gì nữa, tiểu đường. Vâng, và lôi từ bên Nga về thì bao nhiêu bệnh viện cũng không có chữa được. Và hai người chị mới xách cổ hai bên là sốc nách anh ấy lôi vào trong giáo điểm. Là lúc đó là không có đi được, mà sau khi anh lên rồi, anh đặt tay rồi thì anh về anh ăn mấy chén cơm.
Dạ cái dĩa cơm của người nhà bán quán còn trọ đấy là 30 ngàn. 30 ngàn đến toán giờ bảo chị ơi chị, sao em thấy người mua cơm thèm quá chị cho em. Thì bảo làm sao mà đầy thật thế. Chị mua bánh chưng em cũng ăn, chị mua 20 ngàn em ăn cháu ăn.
Vâng, là suốt mấy năm trời là chỉ có hút cháo thôi. Và người chỉ còn có 36 ký. Còn vô đây sau khi đặt tay cầu nguyện thì anh ấy đã ăn luôn một phần cơm 30 ngàn, làm thêm một cái bánh chưng 20 ngàn nữa. Bánh chưng 10 ngàn. Tôi lại lời tính lời 10 ngàn đấy chết. Rồi ngồi xuống đi con, ngồi xuống. Rồi và bây giờ thì anh ấy sắp bị đi về Ninh Bình. Cái lương tâm của anh ấy là anh không chịu nổi, vì anh không lên làm chứng thì anh không chịu nổi, vì anh ấy đã không tin. Lúc hai người chị xách nách, xách cổ lôi anh vào đây anh không tin. Nhưng mà bây giờ thì Chúa đã sở chạm đến anh. Chúa đã biến nước lã trong con người của anh ấy thành rượu lòng thương xót. Từ cái không tin thành đã tin, đang tin và tuyên xưng lòng tin của mình để lương tâm yên ổn trước khi trở về Ninh Bình. Anh là đạo gốc hay đạo theo?
Dạ con bên Mô Phật ạ.
Con bên Mô Phật. Một tràng pháo tay thật cho to cho anh bên Mô Phật. Chúng ta thấy là hôm nay Chúa dùng toàn những người ngoại đạo, những người không đạo, những người đạo Phật và những người Mô Phật. Một người đạo Phật mà không biết chữ lại ca cải lương về lòng thương xót Chúa. Mà nếu mà chị ở đây, tôi có anh hàng xóm, gia đình của anh Chín này mà có chị ở đây là anh vui lắm. Vì anh rất thích ca cải lương mà tôi lại không biết ca cải lương. Hôm nào chị đến đây ngồi chơi tôi mời anh Chín qua, hay là qua nhà anh ấy, hàng xóm của chúng tôi đây rất dễ thương, để ngồi ca cải lương với nhau về lòng thương xót Chúa, được không? Rồi mấy anh nhạc sĩ sáng tác cải lương về lòng thương xót Chúa được không mấy nhạc sĩ? Được không? Rồi xin đã gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Rồi gửi tặng cho anh cái cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là cái cuốn này.
Người nghèo hơn con.
Anh có chưa? Là cái đài anh có rồi phải không?
Có chưa?
Cũng nhưng mà muốn cho vợ một cái nữa.
Thôi thì anh cứ lấy. Không sao đâu. Anh muốn tặng cho vợ mà anh cứ ngại bảo thôi con gửi lại cho người nghèo. Vợ anh cũng nghèo vậy.
Dạ không, hai đứa đang vào nuôi chúc nhau nhưng mà giàu tài phận, nhưng mà không bao giờ cãi cắn nhau một câu nào. Đã chồng yếu rồi nhưng mà vẫn đút cháo đàng hoàng, không cắn một câu.
Mà, ông mà cắn gì nổi, hút cháo 3 năm mà cắn gì nổi. Còn 36 ký mà cắn ai. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để anh biết về lần chuối lòng thương xót Chúa nha. Rồi xin đã gửi tặng cho vợ của anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi xin mời anh lên. Rồi, xin mời anh bạn. Hai anh em hả? Rồi, anh bạn đứng luôn đấy. Rồi, anh đứng dưới. Rồi, đấy, rồi.
Dạ, con tên Hoàng, con nay 23 tuổi, con ở Đồng Nai.
Tên là gì?
Dạ, Hoàng.
Hoàng, 23 tuổi, ở đâu?
Dạ, ở Đồng Nai.
Rồi, Hoàng, 23 tuổi, Đồng Nai, Hoàng được ơn gì của Chúa? Hoàng chia sẻ cho mọi người. Nó to lên con, mạnh dạn lên, mình cứ lùi lùi cái gì? Đứng yên.
Dạ, con bị nghiện ma túy 2 năm nay. Con không từ bỏ được, nhiều lần nở cai mà không được. Và con lên đây và được ơn Chúa, thì con bỏ được 20 ngày.
Thầy xem trước mặt chúng ta là một ông Hoàng. Ông Hoàng 23 tuổi, 2 năm dính vào xì game ma túy, đã nhiều lần cai nguyện mà không thành công. Rồi ông Hoàng mới cất bước đến giao điểm tin mừng này, và với quyền năng lòng thương xót Chúa đã giúp cho anh ấy cai nghiện cho tới bây giờ, không còn nghĩ đến và không còn bị hành, không còn lên cơn nữa. Hôm nay Hoàng đứng trước mặt chúng ta để làm chứng Chúa đã biến một người đang nghiện ngập trở thành một người tỉnh táo. Chúa biến nước thành rượu, Chúa biến những người nghiện ngập, biến những người xì ke ma túy trở thành những con người bình thường như những người khác, trở thành những con người đang là nô lệ cho ma túy thì trở thành con người tự do. Đấy, Chúa biến nô lệ thành tự do, nó còn mạnh hơn là nước thành rượu. Cho nên chúng ta thấy phép lạ nước thành rượu, bây giờ nó còn nhiều điều lạ lùng hơn nữa. Chúa bảo nếu các con tin thì các con còn được làm được, còn thấy được những điều lạ lùng hơn thế nữa. Đấy, thưa anh chị em, một người đang ở trước mặt chúng ta, làm sao mà con biết giao điểm tin mừng, ai đưa con đến đây?
Dạ, mẹ và dì.
Mẹ và dì con. Và hôm nay con muốn nhắn gửi gì với những bạn đang dính vào xì ke ma túy trong những ngày cuối năm để họ được ơn quay trở về?
Dạ, con xin nhắn hãy từ bỏ hết và quay lại cuộc sống, ra khỏi bóng tối và được làm người lương thiện.
Hallelujah! Cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Đây là đấng đã giúp con ra khỏi bóng tối vào trong ánh sáng của người lương thiện. Tấm ảnh lòng thương xót Chúa, đây là tấm ảnh mà chính Chúa Giêsu đã bảo thánh nữ Faustina vẽ. Cái nền đã phải nền màu đen, vì Chúa nói là ta từ trong bóng đen, bóng tối bước ra ngoài ánh sáng, để giải thoát những ai ở trong bóng tối ra ngoài ánh sáng, đừng có ai chế sửa đi. Và trên đầu của Chúa là không có cái chiều thiên, không có ngai miệng gì cả. Và Chúa chỉ vào trong trái tim, chứ không phải là trái tim vẽ lòi ra bên ngoài, chỉ vào trong trái tim, và từ trái tim đó máu và nước là hai tia sáng màu xanh nhạt hay là màu trắng hoặc màu đỏ, tượng trưng máu và nước. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Còn tay phải của Chúa giơ ra là để chúc lành cho những con người chạy đến với lòng thương xót Chúa. Cha gửi tặng cho con tấm ảnh nha. Con có máy chưa con?
Chưa.
Dạ, cha tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là chàng chuối, tặng cho có chàng chuối to hơn đây rồi. Đây là đề can lòng thương xót Chúa và mẹ ban ơn, xin mẹ gìn giữ con nha. Rồi xin mời anh bạn.
Dạ, con xin chào cha và chào cùng đoàn. Con là Du Xe Nhất, con đến từ Tuyên Quang. Con thuộc về giáo xứ Đông Trương, giáo phận Bắc Ninh.
Bắc Ninh. Con bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con 35 tuổi. Con xin phép được làm chứng ba ơn, hai ơn của con và một ơn của mẹ con.
Rồi, ba ơn, một ơn của mẹ con trước rồi tới hai ơn của con.
Ơn của mẹ con là 2016 mẹ con phát hiện bị u ở vú. Thế là nhờ biết đến lòng thương xót Chúa và vào giáo điểm tin mừng cầu nguyện thì đến giờ mẹ con đã hết.
Đó là ơn thứ nhất là trong của mẹ con, ơn của con.
Ơn của con là ơn lớn nhất của con là con được biết đến lòng thương xót Chúa và được bước chân vào giáo điểm tin mừng của cha đây ạ.
Ai giới thiệu cho con mà con đến được đây?
Dạ thưa cha, là ở ngoài nhà con là thi thoảng có một xe của đoàn đi hành hương là vào trong giáo điểm tin mừng đây này, con qua người ta thì con biết. Vâng. và con xin làm ơn, làm chứng ơn cho con là con nghiện ma túy 3 năm và từ khi con biết đến lòng thương chất Chúa, nhớ ơn Chúa và con bước chân vào giáo điểm tin mừng, con đã cách ly hoàn toàn.
Hallelujah! Hallelujah! À, thưa anh chị em, một anh chàng 23 tuổi, 2 năm nghiện ma túy, còn anh 30...
Con 35 tuổi.
35 tuổi, 3 năm dính vào xì ke ma túy. Và ơn lớn nhất của anh ấy là ơn được biết đến lòng thương xót Chúa và được đến giáo điểm tin mừng này. Tại sao? Vì nhờ biết đến lòng thương xót Chúa, vì đến giáo điểm tin mừng này mà anh ấy được giải thoát từ trong bóng tối ra ngoài ánh sáng, từ một con người nghiện ngập ra một con người tỉnh táo, bình thường, từ một người nô lệ cho ma túy, cho ma quỷ, trở thành một con người tự do của con cái Thiên Chúa. Anh ấy đang đứng trước mặt chúng ta đây. Con nhắn gửi cho những bạn đang dính trong xì ke ma túy để họ biết đường mà quay về với Chúa.
Dạ, con chỉ xin phép được nói một câu là đừng vì nông nổi một phút mà đánh đổi cả cuộc đời con người. Xin các bạn trẻ hãy tránh xa ma túy ạ.
Cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Đây là đấng mà đã giải thoát con khỏi bóng tối của ma quỷ sự dữ, đưa con vào ánh sáng, và cái máy 300 bài giảng lòng thương xót Chúa, và cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa để Chúa móc con lại vào trong tình yêu của Ngài. Mời con về chỗ và mời bé lên đây con. Rồi, bé lên đây con. Đứng, bé đứng trên này con. Ông cầm con heo, cầm con heo. Rồi, con nói đi.
À, con chào Chúa, chào cha và chào cộng đoàn ạ. Con ở Hàn Quốc mới về ạ. Con là Maria Madalena Đỗ Thị Nguyệt ạ. Con sống ở, con ở Hải Phòng mà bây giờ con đang sinh sống tại Hàn Quốc ạ.
Nói to lên con. Đây là một người từ Hàn Quốc trở về làm chứng cho lòng thương xót Chúa mà gốc ở Hải Phòng. Con nói cho mọi người coi con được ơn như thế nào.
Con được nhiều ơn lắm ạ, nhưng mà con xin kể một ơn lớn nhất của con là con mới được quay lại làm con cái của Chúa 2 ngày hôm nay ạ. Con thì trước thì là bố mẹ con là mẹ con là người đạo Thiên Chúa, còn bố con là người bên nương. Bố mẹ con lấy nhau thì chỉ làm phép chuẩn và đạo ai người ấy theo ạ. Sau đó thì mẹ con có cho con đi rửa tội nhưng mà bố con thì không đồng ý. Sau đó thì từ đó bố con không đồng ý thì mẹ con có cũng không có dám đưa con đi nhà thờ và hướng dẫn cho con về đạo Thiên Chúa. Thì con cũng lòng chai dạ đá, con cũng không có biết đến Chúa là ai cả. Thì con sau đó thì con lớn lên thì con đi kết hôn với một người ở bên Hàn Quốc. Thì năm nay con 39 tuổi nhưng mà con mới quay lại được 2 ngày hôm nay ạ. Con mới được làm phép thêm sức và chịu bí tích và xưng tội lần đầu ạ.
Hallelujah. Còn đứa bé này.
Đây là con gái của con ạ. Con gái của con cũng được làm phép rửa tội cùng với mẹ 2 ngày hôm nay ạ.
Cái đây 2 ngày là hai mẹ con đã lãnh nhận bí tích rửa tội, rồi con được lãnh nhận bí tích thêm sức, rồi nhận bí tích thánh thể, và là 3 bí tích khai tâm của đời sống Kitô hữu. Đối với người lớn khi mà học đạo rửa tội thì được rửa tội, rồi thêm sức và thánh thể, đó là 3 bí tích mà vì cô ấy dùng từ cô ấy chưa quen. Còn con gái của cô ấy là vì đứa bé cho nên lãnh nhận 1 bí tích là bí tích rửa tội, lớn lên sẽ học tiếp lãnh nhận bí tích thêm sức, rồi bí tích thánh thể, rồi bí tích giải tội lần. Và nhờ đâu mà con biết được lòng thương xót Chúa từ Hàn Quốc mà con đến tận giáo điểm tin mừng này con làm chứng?
Dạ, từ năm 2017 thì con cũng đã được nghe đến, biết đến cha, và con có xem ở trên YouTube ạ. Và những bài giảng của cha thì con cũng đăng ký kênh trực xem hàng ngày ạ. Con cũng muốn về lắm nhưng mà sau đó thì con cứ chần chừ mãi, đến mới trước đây khoảng khoảng 2 tháng thì con quyết định về giao điểm tin mừng một lần để mắt thấy tai nghe nhìn chứng kiến thực tế như này ạ. Sau đó thì cũng được ơn của Chúa thì cậu mợ của con có ở trên Buôn Mê Thuật và có đã cho con lên trên đó để con học giáo lý và làm phép thêm sức và xưng tội, rửa tội, xưng tội ạ.
Hallelujah. Rồi tiếp gì đây?
Dạ, đây là con gái con có một chút để làm bác ái cho người nghèo, con cầm đấy và con nói.
Con tên gì?
Con tên là Bi.
Con tên là Idubi.
Con mấy tuổi?
Con 9 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 2.
Con có cái con heo có cái gì đây?
Cho các bạn nghèo.
Rồi cho các bạn nghèo. Trong một tràng hoa tay cho các bạn nghèo. Rồi con xếp và ghê đi. Rồi cha, cha đã nuôi được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được 8 con heo rồi. Anh chị em nào mỗi ngày cứ đem đây để bầy heo này, đến 30 Tết chúng tôi đập heo ra tôi giúp cho những người nghèo được không? Vâng, ai có heo cứ đem đây để nuôi thành bầy. Giáo điện mừng, con tin mừng bắt đầu nuôi heo. Ai không có heo thì mang lợn đến cũng được. Rồi, tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa để chị đem về Hàn Quốc nha.
Cho con tấm nhỏ.
Tấm nhỏ để văn mặt bàn. Vâng, đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Rồi cái máy, bà con có đi Hàn Quốc lại không?
Có ạ.
Có điện xuống không?
Dạ.
Rồi. Con có máy nghe giảng chưa?
Dạ con có máy rồi ạ.
Vâng. Vậy thì cô tặng cho cô cái đề can mẹ và lòng thương xót Chúa để cô gắn vào xe hơi. Chắc chắn là bên Hàn Quốc có xe hơi. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Để vợ chồng cô lái xe đi và chú gìn giữ vợ chồng cô ở bên Hàn Quốc. Cho tôi gửi lời thăm cái ông huấn luyện viên Hàn Quốc nha. Hôm nay đấu với Jordan hả? Đầu hôm nay đấu với Jordan. Rồi con, không muốn lên hả? Rồi lên đây con. Rồi. Con tên gì?
Con tên Thùy Du.
Nói to lên.
Con tên Thùy Du.
Thùy Hương, bao nhiêu tuổi?
Con 10.
Rồi, sao nó muốn cái gì đây con? 10 tuổi rồi con được ơn gì?
Dạ, hôm nay con đến con cảm tạ Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã chữa khỏi bệnh cho con có bị ung thư máu.
À, đây là bé Thùy Hương 10 tuổi mà bị ung thư máu, bị bao nhiêu năm con?
Con bé được 4 tuổi thì bị ạ. Giờ cháu được 10 tuổi, hôm nay là ngày sinh nhật của bé.
Vâng, hôm nay là bé Thùy Hương là ngày sinh nhật, nay là ngày 20 tháng giêng năm 2019, sinh nhật của bé bị ung thư máu từ năm 4 tuổi, bây giờ là 10 tuổi trong 6 năm, đã được Chúa sở chạm và Chúa chữa lành. Còn con tên là gì?
Con là Maria Tươi ạ.
Ở đâu?
Con ở Thủ Đức.
Rồi con biết đến giao điểm tin mừng như thế nào và con của con được chữa lành ra sao?
Dạ trước đây thì con cũng bình thường, con cũng xin lễ bình thường, nhưng mà con thì không, cũng như bao giáo dân khác, con chỉ đi lễ bình thường thôi, nhưng mà con cũng không được tin tưởng. Nhưng mà từ ngày con bị bệnh là con cũng tìm hiểu, đó là người ta chỉ cho con, người ta cho con cuốn kinh để con đọc hàng ngày lòng Chúa thương xót vào 3:30 ạ. Rồi con bây giờ con cảm ơn Chúa nè, cứ thứ tư với thứ sáu là con tình nguyện ăn chay để cảm ơn Chúa đã chữa lành bệnh cho con và con ạ. Con cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn.
Hôm mốt con có đi tu không?
Dạ không.
Mà là tôi giật mình. Đây, con có máy nghe giảng chưa?
Chưa.
Đây, cho tặng cho Thùy Hương cái máy 300 bài giảng nha. Và đây tặng cho con cái cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Còn cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa có chưa? Đây, tặng cho con cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Số đặc biệt là Xuân Hiệp Thông Trong Đức Ái. Xin Chúa chúc lành cho mẹ con của con. Rồi, xin mời người kế tiếp. À, thưa anh chị em, chúng ta thấy ngày hôm nay Chúa vẫn làm nhiều điều lạ lùng lắm, nước thành rượu. Và bây giờ thì một con bé mà 4 tuổi ung thư máu và đến năm 10 tuổi thì hết ung thư máu. Còn chị bị ung thư gì?
Dạ con làm chứng cho con của con. À, bị ung thư máu.
Cũng ung thư máu nữa.
Con Ngô Thị Nhui ở Đức Hòa nay 59 tuổi. Con làm chứng cho con của con là Nguyễn Phú An 36 tuổi. Bị ung thư máu nay là đã 3 năm rồi cha. Là trị ở bệnh viện khuyết học đó, nay là 3 năm trời. Mà cũng chưa hết. Rồi con ngày 24 tháng 9 con xuống đây rồi con cũng cha đập tay rồi con cầu nguyện cho gia đình, cho con của con. Rồi cái trong tháng 1 tay này con của con đi xét nghiệm lại là con được là hết bệnh, được là âm tính. Âm tính là hết vi trùng ung thư máu.
Là cái câu chuyện đã xảy ra vào ngày mùng 2 tháng 9 khi mà chị đến đây cầu nguyện lòng thương cho Chúa, cho con của chị ấy. Và ra về thì đứa con của chị đi xét nghiệm lại là âm tính, có nghĩa là không còn vi trùng ung thư máu ở trong người nữa. Hallelujah! Rồi, làm sao ai giới thiệu cho con đến đây?
Dạ, có một chị ở gần, bà là đồ tôn giáo, bà rủ con đi. Rồi, xin cha cho con của ba ơn nữa cha.
Còn ba ơn nữa, rồi con được cha chúc.
À, là cái là ơn của con gái con là Nguyễn Thị Thanh Kiều, nay là 29 tuổi. Nó ở ngoài Nhật đó, mà nó cũng ưa bệnh lắm cha. Nó ưa kiểu nó trầm cảm, là nó buồn bực ngày kia. Rồi con xuống đây con thấy vậy, con mới điện thoại cho nó. Rồi nó cũng bắt máy lên mạng, rồi nó nghe lời giảng của cha, rồi với nó coi cuộc đời của Chúa Giê-xu á. Rồi nó tin tưởng, nó cầu nguyện Chúa, cầu nguyện cha mẹ, rồi nó cũng được khỏe, rồi nay vui vẻ rồi cha.
Hallelujah! Nó đang ở đâu?
Nó đang ở ngoài Nhật, có cha đi học.
Bên Nhật hả? Vâng, đang hoạt động, đang làm việc ở bên Nhật, nó bị trầm cảm. Và chị ấy giới thiệu cho nó về trang web, nó mở trang web, nó nghe, nó coi. Và bây giờ nó đã khỏe, vui vẻ trở lại. Đó là ơn của con gái. Và còn ơn của ai nữa?
Dạ ơn của chồng con á. Ổng không tin, ổng không cho con đi. Mà ổng về là con về con đi. Ổng cằn nhằn. Rồi con cứ cầu nguyện nha Chúa với mẹ riết. Rồi giờ ổng cho con đi, ổng vui vẻ. Con mừng quá trời, con suốt con tạ ơn Chúa. Dạ, và bệnh của con nữa. Ngày 24 tháng 9 con bệnh, con ngứa với con ho. Ho quá trời ho mà con uống thuốc kìa mà. Uống thuốc nhẹ đã, thuốc nặng rồi con uống không hết. Rồi cái bà chị rủ con đi, nó mày đi xuống chỗ giáo điểm tin mừng chỗ cha nè, cái mà hết bệnh nè. Cái con mới đi, con đi. Cái đi xuống cái lần thứ nhất cũng chưa hết, cái lần thứ nhì, cái lần thứ ba cái con hết, nay con hết luôn rồi cha. Con đi
được. Hallelujah. Hallelujah. Con đi được bao nhiêu lần rồi?
Con đi nay là 6 lần rồi cha.
6 lần rồi, và con đã thuộc được kinh lòng thương xót chưa?
Dạ thuộc. Lạy cha hàng hồ, con xin dâng cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con. Rạc yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con đã đến vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Con là đạo gốc hay đạo theo?
Dạ con đạo ngoại đạo cha.
Con đạo ngoại đạo nữa mà. Chị em nghe họ đọc kinh ngon không? Quá ngọt luôn, còn hơn cả những người đạo gốc, đạo dòng nữa. Đây là một người ngoại đạo mà được ơn của Chúa. Và đặc biệt đây là cái người chồng của chị là cũng ngoại đạo mà đã không tin, không cho đi, cằn nhằn. Rồi bây giờ thì thấy rằng chị được khỏi bệnh, con trai được khỏi bệnh, con gái được khỏi bệnh. Cuối cùng thì người chồng chị cũng được khỏi bệnh. Bệnh gì? Bệnh gì? Bệnh gì? Hả? Cằn nhằn, bệnh không tin. Bây giờ thì đã tin, đó mới là cái ơn lớn. Và Chúa phải dùng vợ, dùng con trai, dùng con gái để cứu người chồng. Vì con trai đã tin, con gái đã tin, người vợ đã tin, còn người chồng thì sao? Không nhẽ bây giờ người vợ với hai con lên thiên đàng, còn chồng đứng lơ lửng này sao? Chúa dùng ba cái người thân nhất để mà cứu cái người chồng, là biến một người không tin thành người tin. Nước thành rượu, không tin thành, không tin thành, yếu thành, yếu thành bệnh. Chúa thủ, phép lạ, nó yếu thành bệnh thì ai mà tin? yếu thành khỏe. Yếu thành khỏe chứ yếu thành bệnh. Yếu thành không tin thành, và rồi bi quan thành lạc quan, đang buồn bã thành vui vẻ. Đây cha gửi tặng cho chồng con cái máy nha. Con về con đưa cho chồng con.
Con có máy rồi cha.
Con muốn cái gì giờ?
Thì con có máy rồi. Thì giờ cha cho con có gì cha?
À không, bây giờ con gửi cho đứa con của con bên Nhật đấy nha, gửi cho nó rồi cái máy.
Cha cho con lấy phim. À, con cầu xin cha và công đoàn ấy cầu nguyện phim cho chồng và các con có niềm tin. Chứ đó cũng chưa có được tin luôn. Và con mẫu là không tin, mẫu lần không cho con đi con rào.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi, mời chị về chỗ. Rồi, hai bé lên đây con. Đây. Hai bé lên đây. Rồi. Con tên gì?
Con tên Nguyễn Phương Hương.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 6 tuổi.
Học lớp mấy?
Dạ con học lớp 1.
Rồi con có con gì đây?
Dạ con heo.
Heo để làm gì?
Để con cho mấy bạn người nghèo.
Rồi, heo cho mấy bạn nghèo, một tràng pháo tay cho bé. Còn con? Con tên gì?
Dạ con tên Nguyễn Thị Thiên Trinh.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 7 tuổi.
Con có cái gì đây?
Dạ con có.
Hả?
Con heo.
Heo cho ai?
Dạ cho mọi người nghèo.
Rồi, xin mời chúng con cho heo vào chuồng giùm cha. Đấy. 2, 4, 6, 8 rồi chẵn 10 con, rồi mở một heo nó bỏ vào đấy con. Đây cũng con heo này nữa. Rồi cảm ơn chị. Rồi bây giờ cho tặng cho bé nhà con. Con có máy nghe giảng chưa?
Dạ.
Có cái máy nghe giảng này chưa? Có chưa?
Dạ rồi cha.
Vậy con thích cái gì?
Cái quạt.
Cái quạt. Rồi đây tặng cho con cái quạt nha. Rồi con. Chạy nhanh quá, con có máy chưa?
Dạ rồi.
Con cười cho tặng cho con cái móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Đây, xin Chúa chúc lành cho con. Có đi tu không?
Dạ có.
Rồi, cho một tràng pháo tay con hô một ma sơ. Rồi, chị được ơn gì của Chúa?
Dạ, con được cái tin mới sáng hôm nay. Con đau chân quá, con nói với con dâu con ơi mẹ đau chân quá, mẹ đi Chúa. Thì con lên tới đây cha đặt tay là con lành ngay. Giờ con đi khỏe bình thường luôn.
Chân chị sao?
Chúa làm cái điều kỳ diệu cho con dâu con ngoại đạo. Nó cứng lòng để nó nghe nó thấy đó cha. Dạ.
Chị tên là gì?
Dạ con là tên Lê Thị Hoa.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 65 tuổi.
Ở đâu?
Dạ con ở Bình Dương.
Rồi sao mà chị biết giáo điểm tin mừng mà chị đến đây?
Dạ thưa cha con đi 20 lần rồi. Con được ơn Chúa nhiều lắm. Cha cho con kể tiếp. Thưa cha, cháu con là nó ngoại đạo, con dâu ngoại đạo, nó không tin Chúa. Chúa mới thử thách con dâu con có bầu, thì sinh ra có một cái bướu. Lúc mà đưa vô viện là bác sĩ nói bướu độc, một chết một sống rồi đó. Nó nhắn, nó gọi điện cho con, thì con nhắn tin cho cha. Ba cha nhắn tin lại thì con mừng lắm. Thì khi mổ ra là cháu con mới 20 ngày à. Mà bướu đó là không mổ là bại luôn. Không đái ỉa là tùm lum hết á. Rồi bắt đầu là con mới được ơn Chúa thì mổ ra là cháu con nó tím bầm hết. Nó chắc là nó chết á. Mà con cứ đọc kinh cầu nguyện thì Chúa đã cho 2 ngày sau cháu con khỏe lại. Ăn ngon ngủ ngon và nằm viện 1 tháng trong cấp cứu mà lên 5 kg. Con tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Chị cao lên. Hallelujah.
Con dâu con cứng đầu hôm nay đã tin vào Chúa và đã đến lòng thương xót Chúa để là tạ ơn Chúa.
Vâng, mà con dâu của chị là người không có đạo, phải không ạ? Vâng.
Hả? 2 đứa không có đạo mà bây giờ cũng phải trở thành Chúa làm cho phải tin luôn á.
Vâng, chị cho tôi gửi cái máy cho đứa con dâu của chị nha.
Con còn một ơn con đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Thì con nói chị kia là 78 tuổi, bệnh viện chê rồi. Thì bà ngồi bà lết thì con mới nói giờ có tin Chúa không? Chị không tin Chúa thì chị đi trừ sợ tốn tiền em bao chị hết. Từ A tới Z ăn uống cơm nước xe gỗ em bao hết. Lành thì chị trả tiền, mà không lành thì em cho chị luôn. Rồi chị vẽ em viết thi khấn lên đây cầu nguyện. Thì về là chị đi được 1 năm trời rồi khỏe ra. Đi rẫy lượm điều luôn. À, rồi ơn thứ hai nữa là có một chị 71 tuổi đi cà vẹt, rồi bắt đầu con mới nói chị tin Chúa không? Qua đây đọc kinh với em. Đọc ba bữa chị ta khỏe xong rồi chị nói qua Tết ta sẽ lên đi làm chứng cho Chúa.
Hallelujah. Đấy, bao nhiêu là những cái dấu lạ, nước thành rượu, những người không tin thánh, những người đang bệnh thánh, bệnh thành đau nữa là chết rồi. Rồi, đây cho à, vâng, chị nhường cho người khác. Về chị đưa cái máy này về cho con dâu của chị nha, để xin Chúa một ngày nào đó nó làm con của Chúa luôn. Rồi con à, con được ơn gì của Chúa? Rồi.
Dạ con chào cha, chào cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Thu Thảo, con 21 tuổi, con ở Long Hải.
Thảo 21 tuổi ở Long Hải. Thảo được ơn gì của Chúa? Con nói to cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con được hai ơn là hai vợ chồng con cưới nhau được lâu, con bị hiếm muộn, dạ hơn một năm. Con nghe lời mẹ chồng, chiều nào con cũng đọc kinh lòng thương xót Chúa, rồi con nghe mẹ con đi lên đây để cha đặt tay.
Rùn quá, từ từ con thở. Rồi sau đó thì sao, kết quả như thế nào?
Dạ lên cha đặt tay thì con về mấy tháng sau con có bầu.
Rồi ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là chồng con rất là ham chơi game và hay đi đêm.
Chồng chơi game hay đi đêm mà có đi làm thêm không?
Thưa cha là con cũng cầu nguyện với mẹ chồng con, thì bây giờ anh ấy đã bỏ chơi game và không đi đêm nữa.
Hallelujah. Rồi sao con ai dắt con đến đây để mà con được ơn? Thứ nhất là ơn chữa bệnh hiếm muộn đã có con, và thứ hai là ơn mà chồng con chơi game và đi đêm đã không còn đi đêm và chơi game nữa.
Thưa cha là mẹ chồng con à. Mẹ chồng con khuyên con hãy siêng năng đọc kinh, rồi mẹ chồng con dắt con lên đây nhiều lần rồi cha.
Rồi cha gửi tặng cho chồng con thích cho chồng con cái gì? Đây, ta tặng cho chồng con cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Có luôn rồi. Thì con muốn tặng cho chồng con cái gì? Cái đề can nha. Đề can mẹ ban ơn và Chúa lòng thương xót, tặng cho chồng con đã không còn đi đêm và không còn chơi game. Về con tối nay ăn mừng bằng mua mắm nêm. Rồi con được ơn gì của Chúa con?
Thưa cha, con được ơn chữa lành.
Ơn gì?
Con thưa cha, con Anna Nguyễn Thị Duyên, con ở Đồng Xoài, Bình Phước.
Nói to đi. Anna Nguyễn Thị Duyên, bao nhiêu tuổi?
Con 44 tuổi. Con bị bíu tử cung. Bác sĩ kêu con nhập viện mổ, nhưng mà chồng con nói là đi về Cha Long cầu nguyện. Con đi xuống, con cầu nguyện thì cha đặt tay, con đã được ơn chữa lành. Bác sĩ, con đi tháng sau, con đi khám lại thì bác sĩ cứ hỏi ngạc nhiên là con đi nằm đến bàn khám chưa? Con nói con nằm đến bàn khám rồi. Thì bác sĩ cứ cầm cái giấy khám của con và bác sĩ hỏi đi hỏi lại. Tôi hỏi thật cô, từ nãy giờ cô nằm đến bàn khám chưa?
Cái gì?
Tôi hỏi thật cô, từ nãy giờ cô nằm đến bàn khám chưa?
Nằm lên bàn khám chưa?
Dạ. Thì con mới nói là dạ thưa bác, nằm đến bàn khám rồi. Em đi khám thì em nằm đến bàn khám rồi. Nhưng mà bác cứ cầm cái giấy của con, bác hỏi hoài, thế hỏi đi hỏi lại 4 lần. Thì bác nói làm sao cái cục bíu bữa hôm tháng trước tôi kêu cô nhập viện mổ mà bây giờ đâu mất rồi. Thế con mới nói là con đi cầu nguyện, con được ơn chữa lành rồi, cả phòng khám cùng ngạc nhiên. Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn, con bị bệnh tim, gia đình con, mẹ con bị bệnh tim, là chị em con ai cũng bị theo cái di truyền của mẹ con hết. Nhưng mà tiện ngày hôm đó con đi qua bệnh viện Thống Nhất, con cũng hay đi khám ở bên đó. Thì con đi khám, bác sĩ nói là con đi mang kết quả lên, thì bác sĩ nói là bệnh cô đâu có còn bệnh gì nữa đâu mà khám, là con bị nhịp tim chậm á. Thì bác sĩ nói là bệnh của chị cũng hết luôn rồi, từ nay chị không phải đi tái khám nữa. Dạ con có một ít quà để con làm việc bác ái cho người nghèo, con nhờ cha. Dạ 20 cái máy.
Vâng, cảm ơn cô, đây là 20 cái máy, mời anh nhận dùng cái. Để những anh chị em nào mà, nhất là những người dân tộc, những người ngoại đạo, những người có hoàn cảnh khó khăn mà không có máy nghe, thì mời anh chị em đến, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với anh chị em. Hôm nay chúng tôi cũng đã gửi sang Campuchia cho một cha, ngày người nước ngoài, nhưng mà chắc là nhờ ai viết cho tiếng Việt rồi cái tên vào đó là bên Campuchia. Những cộng đồng Việt Nam ở đó họ rất là khao khát được nghe giảng về lòng Chúa thương xót. Chúng tôi đã gửi đó sang một ít, và bây giờ thì họ loan truyền cho nhau, và họ rất là mong ước được nghe giảng về lòng Chúa thương xót ở bên Campuchia. Chúng tôi sẽ làm công việc đó.
Cha cho con nói một ơn này. Con lấy chồng là người bên lương, chồng con đạo Tân Tòng. Chồng con đạo Tân Tòng, chồng con theo, nhưng mà mẹ chồng con là thường xuyên là tối ngày tụng kinh, nhưng mà bây giờ mẹ chồng con lại cứ đi giao giảng lòng thương xót Chúa hàng ngày.
Hallelujah. Chúa đang biến một người tụng kinh thành người đi rao giảng. Mạnh lên, một người tụng kinh Nam Mô thành người đi rao giảng. Một người tụng kinh Nam Mô thành người đi rao giảng. Đấy, nước thành rượu, đâu có lạ bằng cái chuyện này, đúng không thưa anh chị em? Biến lòng dạ con người nó khó hơn là biến cái vật chất. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con nha. Và còn anh này nữa phải không ạ? Vâng, mời anh. Anh bạn nữa phải không? Mời anh lên, hai anh.
Con chào cha và chào cùng đoàn. Hôm nay con lên làm chứng cho mẹ của con, em của con và con của con.
Mẹ, con và con. Rồi, trước tiên là mẹ.
Dạ, thưa cha, là mẹ con bị bệnh bướu cổ là hơn 30 năm, mà đi khám là bệnh bác sĩ bảo là cái này phải đi ra Hà Nội cắt, nhưng mà lúc đó là nhà con hoàn cảnh quá, mẹ con không có đi cắt mà về cũng đọc kinh cầu nguyện, thế là đi khám thường xuyên thì cũng được Chúa thương xót là giờ cho mẹ con là cái bướu đó không phát triển nữa, mà không phải đi khám họ nói là không phải cắt nữa, mà chỉ cái bướu giờ nó nằm cố định rồi, nó không phát triển nữa.
Ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là em của con nó rơi từ 25 mét xuống, đang rơi thì gặp phải một cái thanh sắt ngang bằng nhiêu đây, là rơi đập người vào cong thanh sắt rơi xuống đất, là rơi xuống đống cát, mà em con nó không có bị thân thể không bị gì, chỉ có bị gãy cái que hàm với bốn cái răng răng cửa, nhưng mà đi bệnh viện nó không nói, xong rồi đến khi được một tháng thì nó về thì cũng không nói với gia đình ai biết hết, xong đến cái người đi làm cùng nó về, nó làm người làm cùng mới nói mắng mắng ngoài đấy, người ta nghe được, người ta kể lại thì xong rồi hôm đó là đúng vào đầm ngày lễ Đức Mẹ lên trời ngày 15 tháng 8 năm 2012 ạ. Dạ. Ơn thứ ba, em con là hai thằng kế của thằng rơi đó lại đi xe, một chiếc xe đó là nó đi, hai anh em đi mà tông hai lần là cong hết cái vành trước, nát hết nón bảo hiểm, rồi nát hết mũ xe, mà người nó không sao, chỉ nó bị chỉ bầm con mắt một tí thôi, là hai đứa nó bị như thế cả. Yeah.
Sao anh biết giao điểm tin mừng hôm nay anh đến đây để làm chứng cho Chúa?
Dạ, là có một người cũng bị ở bên Gia Lai, quê ở ngoài con á, là ở Gia Lai, xong người bạn của mẹ là bị ung thư, xuống đây được cha chữa lành, xong người ông về ngoài quê thăm, rồi mẹ gặp, rồi ông nói mẹ kể bệnh thì cho ông biết, thì ông giới thiệu và ông cho mẹ con một cái đài của cha. Dạ, từ đó là mẹ con vào đây được hai lần, về là mẹ con nay khỏe nhiều lắm, bệnh tiểu đường cũng mất luôn rồi. Dạ.
Hallelujah. Rồi bây giờ con có cái cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa để tặng cho con một cái chằng chuỗi lòng thương xót Chúa đeo vào tay nha.
Cảm ơn cha.
Rồi có máy rồi chưa?
Dạ con có rồi cha.
Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời anh bạn.
Con xin phép chào cha và chào cộng đoàn. Và con được ơn Chúa đây là con cũng nhờ hai người mà giúp con, là một người bán bưởi gần nhà con cũng bên đạo, và một chị bây giờ đang làm hiện làm cho ở trong đây với cha, là chị buôn bán ở ngay chỗ gần chạy xe bên quận 7 chỗ con á. Giới thiệu gần cho cha ở đây là giao điểm tin mừng, thì con được cái ơn á, là nói chung là con là bỏ Chúa năm nay là 33 năm rồi, mà con được ơn Chúa dắt con quay lại đạo là tuần này là tuần thứ ba cha.
Anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con tên Nguyễn Ngọc Mạnh Cương, con Thắng Du Xe. Nói chung là gia đình con là bố đạo mẹ đạo, nói chung đạo gốc rồi cha. Và nói chung là con tin tưởng Chúa.
Anh bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 46 tuổi cha.
46 mà bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ con bỏ 33 năm rồi cha.
46 bỏ 33 năm, anh cứ biết là 33 năm là năm mà là thời gian, là cái tuổi của Chúa Giêsu ở trần gian đâu. Chúa Giêsu ở trần gian 33 năm thì anh cũng bỏ Chúa 33 năm. Và anh được người ta giới thiệu, đó là một người chị bán bưởi và một chị làm việc ở đây. Chúng ta thấy Chúa đang dùng những bàn tay của những con người rất tầm thường, một người bán bưởi, một người giúp việc, chứ không phải là một linh mục, chứ không phải là một tu sĩ, để mà làm công việc đưa những con chiên lạc 33 năm về với Chúa. Xin anh chị em cũng cộng tác với chúng tôi để làm công việc đó. Làm công việc là đi tìm chiên lạc và đưa về nhà của cha. Vì có khi linh mục tu sĩ chúng tôi không có thời giờ, không có công, không có sức lực, bất tòng tâm, nhưng cũng có khi lỗi ở chúng tôi, đó là lo hưởng thụ, lo hưởng nhàn, lo hưởng lộc và lo hưởng lợi. Hưởng lộc, hưởng lợi, hưởng nhàn và hưởng thụ, và chỉ chơi với những con chiên ngoan, con chiên tốt, con chiên béo, con chiên đẹp, con chiên xinh, mà bỏ quên những con chiên lạc. Cho nên Chúa phải nhờ bàn tay của một cô bán bưởi, một chị giúp việc để làm công việc đó. Sau này các linh mục và tu sĩ chúng tôi sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về những con chiên mà chưa được biết đến Chúa, mà chúng tôi thì cứ lo hưởng lộc, hưởng lợi, hưởng lạc, hưởng nhàn, hưởng thụ, để mà vinh thân phì gia, để mà làm giàu cho cá nhân, làm giàu cho cộng đoàn mình, mà không biết đến cánh đồng truyền giáo đang còn bao nhiêu chiên lạc, không biết rằng việc loan báo tin mừng là một việc cấp thiết, và không biết rằng Đức Giáo Hoàng, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói rằng là việc vô cùng quan trọng ngày hôm nay của giáo hội là đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Đó là một việc không thể khước từ được, mà linh mục tu sĩ chúng tôi lại không làm công việc đó thì là một điều đáng trách, mà cứ lo hưởng lộc, hưởng nhàn, hưởng lợi, hưởng thụ và hưởng biết bao nhiêu cái bổng lộc khác, mà không dấn thân đi tìm những con chiên lạc, để ngày hôm nay 33 năm mới quay trở về đây nhờ cô bán bưởi, nhờ chị giúp việc. Đó là điều mà Chúa đang làm cho nước hóa thành rượu ngày hôm nay đấy, thưa anh chị em. Một tràng pháo tay thật to để tạ ơn Chúa. Anh có nhắn gửi gì nữa không?
Dạ, và con có một ơn này nữa, là không phải ơn cho con mà ơn của cái chị ở hàng xóm. Chị bị liệt người cách đây hôm 10 tay ấy cha. Chị đang nằm cái chị bị liệt người, là coi như đi không nổi, đi không được. Nhưng mà con về nhà con có mua cuốn kinh với mua những cái này với máy ở nhà. Con cầu xin cho chị, con cũng đọc kinh cầu nguyện cho chị. Mà bây giờ nói chung là một tay này thì đang nhấc lên vầy, nhưng mà cái chân trái đi không được mà miệng méo. Bây giờ miệng thẳng lại nói chuyện được, và cái chân bây giờ co tới co lui, mà ai mà dắt chị đi thì chị viện tường là chị đi được. Chị nói với con là một ngày nào đó mà chị hết bệnh luôn là chị tới đây chị làm chứng và chị tạ ơn Chúa.
Tôi gửi cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha.
Vâng, cảm ơn chị.
Tấm ảnh to đó để anh đem về. Mỗi anh chị em mình cố gắng là trong ngày Tết đêm 30 hoặc là sáng mùng 1, chúng tôi đã có cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, để anh chị em làm nghi thức đón Chúa vào trong gia đình của mình nha. Gửi tặng anh tấm ảnh này, và đây là cái máy gửi tặng cho cái chị bại liệt mà bây giờ đã được nhúc nhích, đã cử động được, một ngày nào đó để chị quay về đây để chị có dịp làm chứng cho Chúa. Anh dắt chị vào nha, gửi cho cái máy 307 giảng. Xin Chúa chúc lành cho anh. Hallelujah. Và thưa anh chị em, chúc 7 giờ nha, chúc 7 giờ, 7 giờ. Còn lấy 7 giờ. 7 giờ, 7 giờ. 7 giờ. Đây là cái xe lòng thương xót Chúa chúng tôi gửi tặng cho về đâu? Gửi tặng cho người anh em của chúng tôi. Anh ấy không có xe lăn thì xin mời anh lên đây nhận chiếc xe là lòng thương xót Chúa. Còn chi được ơn gì của Chúa?
Dạ con chào cha về cộng đoàn. Con được ba bốn ơn mà con kể ba ơn. Dạ ơn thứ nhất là con trai của con thì lo lúc chuẩn bị làm phép cưới thì từ vậy là cái người của nó là nó đau, mà lúc đau thì phải hai ba người là phải đấm vào nó, đấm cho mạnh á, chứ không gì là giống như kiểu nó thở không được á. Thì lúc đó là nói nó đi đi xét nghiệm thì nó không có chịu đi, nó bảo là dạ rồi bây giờ đến sau là nhờ con viết thư khấn rồi viết tin nhắn cho cha thì con đi xét nghiệm ở trong này không được, xong người ta cho ra bệnh viện ca ở ngoài Hà Nội. Thế là nhờ con cầu nguyện, xin cha cầu nguyện thì nhờ con của con ra đến Hà Nội thì người ta nói là bây giờ là không có tế bào ung thư nữa. Ơn thứ hai thì ơn của con là con nó là bị suy thận rồi nó liên quan đến bị suy tim, xong rồi con lại bị tụt áp huyết. Thì đến giờ con đang còn chữa bệnh những cái bệnh đó thì từ vậy con lại bị vỡ ruột thừa. Thế đi vào bệnh viện thì người ta chuyển lên bệnh viện trên vì con là thiếu máu mà lại hồng cầu cao không có chuyển máu được, cho nên là người ta không có xử lý được ở bệnh viện nhỏ hơn thì chuyển con lên bệnh viện tỉnh. Thì lên đến bệnh viện tỉnh thì người ta cho con vào mổ liền. Thế là từ lúc đó là con được ơn là chữa hết bệnh suy tim, hết suy thận, rồi là ruột thừa cũng khỏe, xong rồi
Hallelujah. Suy tim, suy thận, ruột thừa và
dạ vì bị viêm gan B đều hết sạch luôn ạ.
Rồi, thứ ba,
dạ. Ơn thứ ba thì là lúc con trai con hỏi vợ á thì nó lại hỏi một người bên lương thì con thì lại không có. Thế là đến khi con cùng làm các thủ tục sang đảo thì lại vừa bên con vợ con lại bị bệnh. Thế con hỏi mấy cái người bên lương đó mà toàn là đảng viên không à, con hỏi các bác có tin không thì người ta nói là tin. Vậy là con mua mấy cái đài gửi về cho người ta, xong rồi bây giờ con cũng theo đảo rồi, ngày nào 3 giờ chiều cũng đọc kinh lòng Chúa thương xót với con.
Dạ
con dâu con ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Chú biến những người không tin thành tin. Đấy là cái điểm mấu chốt ở trong tất cả những dấu điểm thiêng, dấu lạ tại giáo điểm tin mừng này. Mục đích để người không tin phải
tin.
Không tin sẽ
tin.
Và không tin rồi cũng
tin.
Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Và đây là chiếc xe lòng thương xót Chúa chúng tôi xin được gửi tặng đến cho người anh em của chúng ta. Chị tên gì?
Của anh. Vợ của anh. Cảm ơn sớt, em là Nguyễn Thị Nhì.
Em tên là?
Nguyễn Thị Nhì.
Nguyễn Thị Tình là vợ của?
Cha đây là chồng.
Đây chồng.
Thần dân sớt. Nay năm 1951.
Đi bệnh gì?
Đi cổng không à? Ảnh của cổng không à? Vợ cổng lên xe đi vô đây, cổng lên đây.
Toàn là phải cổng là vì gia đình nghèo. Hả?
Đau khớp rồi suy nhược cơ thể rồi tay này nó đau nó nhức cái dài đó. Rồi con nó nhức nữa cái đầu con.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một cặp vợ chồng ở đâu?
Ở Nhân Hòa Lập, Tân Thạnh, Long An.
Long An, rồi đạo gì?
Đạo Phật.
Rồi cho một tràng pháo tay hoan hô một cặp vợ chồng đạo Phật. Và đến đây phải cõng, chị cứ phải cõng anh ấy. Còn hôm nay thì chị không phải cõng anh ấy nữa mà chị đẩy anh ấy, được không?
Gia đình em con nghèo khổ cho nên mua sắm xe cho chồng không được. Rồi giờ lên nhờ nhờ thầy với các chị em giúp cho ảnh được chiếc xe, tôi mừng lắm. Cho nên bây giờ cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn thầy cho con được chiếc xe, con mừng, cảm ơn cha lắm.
Đang đây nước thành, nước thành, thầy thành. Đây, tặng cho anh chị cái máy 307 giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, rồi xin Chúa chúc lành cho anh chị. Rồi bây giờ chị không cần phải cõng anh nữa nha, đi về Long An, chị cái việc để anh ấy lên. Rồi
cảm ơn cha lắm.
Rồi chị đi theo anh luôn. Bây giờ mỗi người chúng ta thinh lặng và tạ ơn Chúa vì dấu lạ điểm thiêng Chúa đang thực hiện, những phép lạ nước thành rượu của ngày hôm nay, từ một người không tin trở thành người tin, từ một người đau ốm bệnh tật trở thành một người khỏe mạnh, từ một người đang buồn phiền trở thành một người vui mừng, từ một người bi quan trở thành người lạc quan, từ một cộng đoàn lòng thương xót Chúa với 5 người bây giờ đã trở thành 5.000 người, từ một miếng đất 300 mét đã trở thành miếng đất 3.000 mét, từ một cái miếng đất mà bị cắt đôi bởi căn nhà đã thông suốt được một nửa và còn biết bao nhiêu những điểm thiêng dấu lạ nữa. Cái điều quan trọng nhất là biến đổi được lòng dạ của con người. Từ những con người chỉ biết hưởng thụ, hưởng lợi, hưởng lộc, hưởng nhàn, trở thành những con người biết dấn thân phục vụ, yêu thương và hy sinh để cho lòng thương xót Chúa được lan tỏa. Amen.